Thì như vậy cái mục đích là chúng ta tổ chức hai cái khóa tu học ngắn hạn là từ 2 đến 3 tuần bên đó, và chúng ta có cái cơ hội về đó chúng ta tiếp nhận lại cái năng lượng mà chư Phật đã thể hiện, và cũng cái năng lượng của vũ trụ để thành tựu và đạt quả, cũng như để chúng ta so tài những cái hình ảnh, những cái bài học mà Đức Phật đã trao truyền lại cho chúng ta. Và đặc biệt là cái đợt cuối năm, tháng 11 chúng ta đi vấn đề, bởi vì chúng ta nằm trong cái ban tổ chức của hội nghị thượng tọa tam tạng quốc tế. Thì vào ngày 2 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 hàng năm thì có một cái pháp hội là tiêu tan của các nơi trên thế giới, và đặc biệt là các nước Nam truyền Phật giáo, sẽ quy tụ về khoảng vài ngàn chi tăng nha, vài ngàn chi tăng các quý vị nhớ cả một cái khung thời giờ chi vàng, và về trùng tuyên lại những cái lời dạy của Đức Phật bằng chính ngôn ngữ Đức Phật thuyết pháp ngày xưa, tức là tiếng Pali. Thì sau đó người ta mới tụng bằng cái tiếng ngôn ngữ của đất nước người ta đó. Thành ra trong 10 ngày pháp hội đó thì chúng ta thấy được cái hình ảnh của thời Đức Phật vào tại thế, khi ngài thuyết pháp cái chư tăng với hàng ngàn chư tăng đó thì là xung quanh cái cội cây bồ đề. Thì như vậy trong cái pháp hội đó thì chúng ta có cái cơ hội để tu học, để đảnh lễ chư vị thánh tăng, cũng như để gieo duyên, để cúng dường, để làm Phật sự và pháp sự đó. Thành ra mỗi một ngày, tức là chẳng hạn như mỗi một ngày thì ở bên đó vẫn theo cái truyền thống là một ngày ăn một bữa thôi đó. Buổi chiều thì không có dùng, buổi sáng thì chỉ có dùng nhẹ cà phê bánh gì đó. Thì như vậy một ngày cho cúng dường thì tăng là khoảng $10,000. Còn cái tiền mà mình cúng dường ở bên ngoài cái đại tăng đó, tức là không có xong cái bữa ăn, tức là mình cúng dường bên ngoài đó. Thì như vậy cái tiền cái tính thì tối thiểu là chúng ta có khoảng 3,000 chi tăng là 1,500 đồng, thì mình thắng mất nhiều khoảng 15,000. Đó là thì đó là cái cơ hội mà chúng ta về đó để chúng ta thấy là cái hình ảnh rất là lưu về cái năng lượng đó. Rồi bên cạnh đó thì cũng vậy, chúng ta không riêng gì đất nước Ấn Độ mà tất cả các nơi khi chúng tôi đi đến thì chúng tôi luôn luôn chú trọng vào hai cái chương trình, đó là chương trình giáo dục và chương trình y tế. Tại đối với chúng tôi thì cái quan niệm là cho dù cái nền tảng xã hội nào còn chậm phát triển hay văn minh thì cái giáo dục và cái sức khỏe là hai cái nền tảng căn bản nhất. Đó là gì? Nói về thế gian pháp và nói về thế gian pháp, tức là chúng ta có sức khỏe mà không có trí tuệ, không được giáo dục thì mình chỉ đi phá hoại thôi, phải không? Còn ngược lại, nếu mình có trí tuệ, được giáo dục nhưng mà không có sức khỏe thì mình chẳng phục sự được gì cả. Đó, thành ra đó là hai cái nền tảng căn bản nhất của mọi xã hội, và hai cái đó phải đi song hành. Và nếu nói vào cái tinh thần của Phật giáo thì quý vị thấy Đức Phật đã có cái tuệ giác rất lớn, và đó là lý do tại sao cái chủ trương của đạo Phật phải là từ bi và trí tuệ, phải không? Trí tuệ là phải có cái giáo dục, phải có cái kiến thức, phải thông đạt. Còn từ bi là mình phải có tình thương, mà trước hết là mình phải biết thương chính bản thân mình, mình phải biết chăm sóc cái sức khỏe của mình, cái thân này của mình, mình biết chăm sóc cộng đồng. Thành ra chúng ta tu tiên nhiều hơn cho Ấn Độ, và tại vì dù sao thì chúng ta vẫn mang ơn cái người thầy của riêng mình và của nhân loại. Thành ra chúng ta thấy rằng từ sau thế kỷ thứ 13 thì Phật giáo và Ý Pháp ở Ấn Độ thì như vậy đó cũng là cái quy luật của vũ trụ và chúng ta tất cả các pháp và biến đổi không ngừng. Thành ra sau thế kỷ thứ 13 thì Hồi giáo đã quét sạch Phật giáo là ở Ấn Độ, cho tới thế kỷ thứ 19 thì người Anh mới bắt đầu khôi phục lại, và từ cái nỗ lực của cả thế giới là muốn đưa Phật giáo quay trở về cái nơi được sinh ra. Thành ra chú Phật cũng muốn trở về đó để làm một cái gì để đền ơn lại chư Phật chư tổ. Thì cũng vậy, hai cái chương trình chính là chương trình giáo dục và chương trình y tế, chúng tôi có đồng cảm hỗ trợ khoảng 5-6 cái trường nha, 5-6 cái trường học, và khoảng có chúng ta hiện nay có khoảng đâu 600 mấy gần 700 học sinh. Và chúng ta có một cái phòng y tế thì mỗi tuần thì sẽ khám bệnh và phát thuốc miễn phí 2 lần đó. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái chương trình hỗ trợ thêm, chẳng hạn như giếng nước hay là tạo công ăn việc làm cho những người nghèo, để người ta có cái phương tiện cho làm, người ta cũng đi sinh hay là ta không có nó làm những cái gánh nặng của xã hội. Rồi chẳng hạn như mùa đông làm rễ thì mình thấy cái nền nhà cửa của mình nó dày, mình sẽ lấy tốt, thành ra về lọc, mình không có hít, mình chui nhà cũng đỡ. Nhưng mà nhà cửa bên kia nó không có vậy. Tại ở bên ngoài như thế nào thì ta cũng như thế đó. Thành ra có khi của mình phải rất là dày, thành ra mùa hè như vậy quá nóng. Mùa hè nó lên tới 40 mấy độ, 45, 47, có khi nó lên tới 5-60 độ. Mùa đông thì nó rớt xuống, và những sứ bình thường thì xuyên rớt từ 4-5 độ, 1-2 độ. Còn dưới phía bắc thì nó âm độ, nó phải khuyết. Thành ra cái nhiệt độ nó trên là quá. Do vậy mà mùa đông thì nó giúp cho người ta chăn mềm. Mùa hè thì nó khô cằn, nó giúp cho người ta trở ăn, tại vì nó mất mùa, nó hạn hán rất là nhiều. Đó là những cái chương trình hỗ trợ tạm thời thôi, nhưng mà hai cái chủ yếu nhất là y tế và học được giáo dục. Thì nếu như quý vị hay chưa có cơ hội đi Ấn Độ thì quý vị có thể, thứ nhất là phải phát nguyện nha, phải phát nguyện trước, thì cái thứ hai mới chuẩn bị tài chính. Tại vì có rất nhiều người chuẩn bị đầy đủ hết, nhưng mà nếu mà không có phát nguyện, không có đủ duyên, thì đến khi mình mua vé xong xuôi cho tới ngày mình lên ra thị trường bệnh. Dĩ nhiên Đức Phật nói là nếu mình qua cái đó thì mình bỏ tâm lên đó cũng là một cái phước báo của mình. Nhưng mà có những người qua cái đó chưa đi được đâu hết, đã vô bệnh viện rồi. Có người chưa đi được cả bệnh, nó có nhiều cái duyên nó cản trở lắm nha. Thành ra khi chúng ta qua đến đó thì chúng ta thấy mình không muốn tu, tự nhiên mình muốn tu. Tại vì già trẻ lớn bé, người Tây, người Tàu, người Mỹ, người Châu Âu, đủ kiểu hết, từ lớn đến nhỏ. Và cả chục tông phái khác nhau, nhưng mà người ta tu rất là hòa hợp, không ai chống ai hết đó. Thì tự nhiên mình thấy mình không tu, mình nhìn người ta rồi mình cũng phải tu, tự nhiên nó cái năng lực nó hút mình vào đó. Rồi cái thứ hai đó, để quý vị mà đi được cái đợt cuối năm thì quý vị sẽ thấy được cái khung cảnh, cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế với hàng ngàn chư tăng lượt đi áo vàng từng đêm vào cái bài giảng Đức Phật, thì tự nhiên mình thấy nó có cái năng lực rất là mạnh, rất là mạnh mẽ. Thành ra chúng ta cũng kiến thức cái này, thế mà ai chưa có cơ hội, thậm chí có những người đi vài ba lần nha, có những người đi vài ba lần nhưng mà vẫn chưa có cơ hội cho đầy đủ nhân viên để được tiếp xúc vào những cái pháp hội đó. Hay là có khi là mình cũng đi vài ba lần nhưng mình cũng chưa đi được hết sâu các cái di tích, các cái thông tích đó. Thì sơ sở như vậy cho đại chúng có cái thể hiện nha. Hai có cái nhu cầu thì liên lạc với chúng tôi sau để phản bất thì cho các chú. Xin mời nhà văn đại chúng nó nói nghe.
Thưa thầy, nhân viên thầy thì con muốn còn cái phần mà về chuyện mọi thứ nào những cái phần kinh điển ngày xưa đó thưa thầy, với lại cái tên thì dạ cái tên mà mình viết cái check payable to, cái đó là tên của cái hội gì vậy thầy? Có phải là mình cũng dùng vào cái công trình này hay không á? Tại vì Phật tử cũng muốn biết cái này.
Dạ, thì cái hội đó thì chúng tôi chủ trương là để tập trung vào các cái sinh hoạt và các cái xã hội của Ấn Độ là chủ yếu nhất. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho ở Việt Nam một phần, nhưng mà cái chương trình đó chúng tôi đang nhắm vào các cái pháp hội các cái tập sự ở Ấn Độ. Đó là một cái hội cũng là xã hội từ thiện, nhưng mà cũng đang cố gắng đưa vào những cái chương trình giảng dạy theo cái chương trình rất là đang mời chúng tôi học sáng có những cái chương trình giảng dạy về giáo dục khi những chúng ta đang học mấy hôm nay. nó còn có một cái nữa là sau cái ngày pháp hội, sau cái ngày pháp hội thì thường là cái tổ chức đó sẽ có sẽ có những cái tập tự để trùng tu lại cái thánh tích nha, trùng tu lại các thánh tích. Thì chẳng hạn như có năm thì chúng ta sẽ mua hàng loạt cái gốc tre để trồng lại cái vườn trúc lâm ngày xưa đã bị tàn phá. Năm nay thì chúng tôi đang tiến hành thiết vàng lại 10 cái chuông hòa bình ở 10 nơi trên các cái thánh địa đó. Và như vậy thiết vàng mỗi chuông vậy thì khoảng 4.000 có thể gọi là 4.000 đô la để mà đặt cái vàng, cái giấy đó, để mình tô nó là các cái chuông hòa bình. Có lẽ là năm tới sẽ đi vào tôn tạo lại các cái từ của Đức Phật ở trong các cái thánh tích đó. Nhưng mà năm nay thì năm ngoái thì làm tre, năm nay thì bắt đầu làm lại các cái chuông. Hiện nay thì đi được đâu 4 cái gì đó, còn 5 cái cá chưa phải là tỷ. Rồi trở lại câu hỏi của chúng ta hết 15 phút. Rồi cái câu thứ nhất, vì Phật tử này đưa hôm qua nhưng mà bởi vì hôm nay thì phải đi về giữ khóa tu ở dưới Phật tử là đã ưu tiên trước. Thưa thầy, do phần kim tọa tìm vấn vào việc nào? Thưa quý vị, cái phần kim tọa thì đại đa số chúng ta bị nha. Và tại sao khi chúng tôi thưa quý vị là chúng ta bị kẹt ở cái khớp thứ 6, thứ 7, phải không? Rồi bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta có cái tinh thứ nó hay dựa nhiều quá. Tại vì khi chúng ta ngồi, chúng ta dựa, và cái này là cái hôm trước đầu tiên mình hôm trước mình có nói là quý vị nhớ khi mình nói về cái tâm tử nước thôi nha, nói về tâm tử nước rồi. Thì cái tâm tử nước nó là một cái cấu trúc căn bản trong tứ đại, mà bởi vì nó chiếm đại đa số trong cơ thể con người ta, thành ra nó mang một cái giá trị, nó có một cái ý nghĩa mà chúng ta không có quan tâm nó. Do vậy khi mà mình ngồi xếp bàn hay là khi mình lỡ ngồi trên ghế thì mình cũng dựa thì cái trục của cơ thể của mình nó sẽ nằm trong cái tam giác đáy đó, thì mình sẽ không có bị bệnh cột sống, bệnh tật tỉa đè hay là bệnh ép thần kinh gì cả. Nhưng mà bởi vì mình ngồi nha, mình ngồi mình có cái tinh thần dựa ra đằng sau hay mình ngồi dựa lên, thành ra ngày mai sẽ cho quý vị xem cái hình của vị tập tịnh Phật chiều nay, thì lúc đó mình sẽ thấy là có khi mình phải đổi pháp tu. À, có những trường hợp thì chúng ta tuyên cái việc là nên đổi pháp tu, tức là thay vì tọa thiền thì mình sẽ đi qua cái thiền đọt và cái phương pháp để lại trí tâm như hiện nay, hay là chúng ta có thể thiền ngoại thiền. Tại vì có những tỷ lệ cái cột sống rất là lạnh, nếu mình tiếp tục mình ngồi như vậy thì đến một cái lúc nào đó nó sẽ chè hết và nó sẽ bất quân về thì mình bị tổn thương nhiều hơn rất là nặng. Thành ra khi mà chúng ta ngồi như vậy thì quý vị thấy nè, cái đốt sống của chúng ta á, nha, cái đốt sống của chúng ta thì nó đã gọi là cột sống, tức là cái cột trụ của sự sống. Thành ra tất cả những cái gì quan trọng nhất nó sẽ nằm ở trong này, và nếu cái não bộ mình nó thông cách nào thông mà nó không đi qua cái này thì cũng tiêu nha. Và thậm chí chúng ta biết là cái trung tâm năng lượng của chúng ta là nằm ở dưới này, thành ra nó tổng hợp, nó sản xuất đầy đủ hết, rồi nó bắt đầu nó đi theo cái đường này để nó lên, nó nuôi cái não bộ mình. Thành ra một cái vấn đề mà bị chèn ép thì nó rất là nguy hiểm. Và trong cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thấy mỗi cái đốt sống, đây là chúng ta nhìn từ trước ra sau, đây là cái gai ở đằng sau, đây là cái gai ở đằng sau. Và như vậy hai bên nó thì chúng ta sẽ có hai cái sợi dây thần kinh rất là lớn, tuy nhiên nó to khoảng bằng cái ngón tay cái của mình á, tức là giống như sợi dây cáp quang được truyền internet, truyền điện thoại trên khắp thế giới. Rồi sau đó nó bắt đầu nó tỉa ra, nó tỉa ra khắp nơi. Rồi bên cạnh đó chính giữa này của chúng ta á, thì chúng ta lại có cái dịch não tủy và cái tủy sống, cái bone marrow, là từ đây nó bắt đầu nó tiếp lên cái ý, tức là nó mới hình thành những cái tế bào, những cơ quan khác nhau. Rồi chúng ta thấy ở giữa này nó có đĩa đệm, bên cạnh đó nó sẽ có những cái động mạch và những cái tĩnh mạch nha. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta ngồi lệch hay là khi chúng ta không có vận động thì tất cả hai cái mấy cái đốt sống này nó chỉ móc vào nhau thôi, nó đi những cái đồng tiền mà mình sợ một cái nỗi dây nó không có mắc cứng được, thành ra nó di chuyển trong không gian nhiều chiều, nó rất là flexible. Thành ra nếu như mình còn nó lệch chút xíu thì nó sẽ bị chèn ép này lên kia, nó thở ra nó bị thoát vị đó, và nó sẽ chèn ép cả thần kinh, cả mạch máu. Rồi chúng ta đã học cái nguyên lý của lực hấp dẫn rồi, phải không? Cái nguyên lý của lực hấp dẫn nó là cái luật rất là căn bản và nó rất là trung thực, nó kiên định ai. Nhưng mà mặt phải thì chúng ta đã học có rất nhiều cái tích cực, nhưng mà cái mặt trái chúng ta chưa thấy. Khi chúng ta hoạt động liên tục, khi chúng ta hoạt động liên tục thì chúng ta để đúng cái khoảng cách khoảng bao của nó thì nó không có vấn đề. Nhưng mà khi chúng ta không vận động đủ nha, hay là khi chúng ta ngồi chèn ép thì nó sẽ bị lệch một bên, và xương gần xương thì liền xương mà nó tạo ra căn xương và nó cứ lực hút, nó lại kéo thêm những cái căn xương ở xung quanh, nó tới thì ho tiếp cái đó, thành ra chúng ta nó bị vôi hóa, bị thoái hóa à, rồi chúng ta mới bắt đầu bị chèn ép nhiều hơn. Thành ra cái cột sống của chúng ta bị lệch nhiều lắm nha, nó bị tổn thương rất là nhiều khi chúng ta ngồi không đúng cái cách. Rồi cách ăn uống cũng vậy, cách tập thể dục, cách đi đứng cũng vậy. Thành ra cái phương pháp căn bản mà mình lễ tập trí trong ba cái động tác đó, và nhất là hai cái động tác lễ lại đó, thì hai cái đó sẽ giúp hầu như là 80-90% tất cả những bệnh về xương khớp gân cốt. Thành ra chúng ta cố gắng thực tập đều đặn mỗi ngày ít nhất là 15-20 phút, 15-20 phút. Và đó là động tác thứ nhất. Cái động tác thứ hai là chúng ta có thể xoa dọc theo cái sống cám của mình, dọc theo cái sống cám của mình lên cho tới qua khỏi cái sống cám. Rồi chúng ta có thể tắm cái vùng xung quanh cái cánh mũi. Chúng ta có thể đánh xung quanh cái nhiều chân của mình, cái chân của mình. Tức là chúng ta sẽ đánh thật mạnh ở cái vùng sau này nha. Chúng ta thấy có việc rất đau này, chúng ta đánh mạnh sau đó. Không, đánh sau nhiều chân, và bố xíu nằm ở đằng sau. À không, cái này nó là cái gì? Đó, cái lượng này đó, cái lượng này đằng sau này là sau đầu gối. Thì mình xoa bóp mà mình bấm vào đó thì nó sẽ giúp khai thông cái đó nha. Và cái phương pháp lễ lại là thứ nhất nha, cái phương pháp lễ lại thứ nhất. Rồi cái cạnh đó khi chúng ta lễ lại thì chúng ta phải thật sự buông lỏng nó ra. Ngày mai thì mình sẽ nói sâu hơn cái nghệ thuật của lễ lại và cái quán chiếu, nhưng mà trên cái nguyên tắc chung là chúng ta phải tập buông lỏng nó ra. Phải buông lỏng ra thì như vậy kể cả cái thần kinh của chúng ta, não bộ của chúng ta nó sẽ được buông thư, nó sẽ được lỏng lẻo, lúc đó cái sự truyền thông sẽ dễ dàng hơn, nó trả về, tại vì chúng ta bị kẹt hơn nha. Rồi về chế độ ăn đó, thì tất cả những bệnh đau nhất xương khớp thì cái thứ nhất là chúng ta phải tránh tối đa cái chất ngọt. Tất cả những bệnh đau nhất, tất cả những bệnh đau nhất xương khớp vân vân, cái chất ngọt chúng ta phải tránh tối đa. Cái thứ hai là thịt cá, đặc biệt là thịt. Cái thứ ba là đồ ăn lạnh, đồ ăn lạnh chẳng hạn như nước đá, sữa cream, ice cream vân vân. Và cái thứ tư là những sản phẩm của sữa. Rồi câu thứ hai, mất ngủ làm cách nào? Cái bài này là cái bài của thời đại. Và bây giờ mình bị quá nhiều, kể cả người nhỏ cũng mất ngủ. Thì thật ra mất ngủ nó có quá nhiều nguyên nhân, nhưng mà tự chung lại thì chúng ta có thể chia làm hai cái nguyên nhân là vật lý nha. Tức là chúng ta chia vào cái sinh lý và tâm lý. Cái tâm lý là thì đại đa số chúng ta là chúng ta bị căng thẳng quá, bị căng thẳng quá, bị lo lắng quá, để phân tâm nhiều quá. Cái thứ hai nữa là cái da của mình nó nóng quá, cái da của mình nó nóng quá. Quý vị biết rằng đại hình như là người nữ giới thường nhạy cảm hơn, thường lăn xăn nhiều hơn, tâm nó hơi bị bọc bọc nhiều hơn, bị lo lắng nhiều hơn là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái da nó bị nóng, nên cái da nó bị nóng và cái giờ này là cái giờ là giờ của gan mật, thành ra khi mà cái da của mình nó không thông, nó da của mình không thông, nó bị nóng, nó bị tức quá thì nó sẽ làm cho chúng ta bị khó ngủ. Và nên nếu mà chúng ta càng uống thuốc ngủ thì chúng ta làm càng hại da, chúng ta làm cho cái thần kinh của chúng ta nó bị tổn thương, thành ra chúng ta ngủ sau thì chúng ta thấy mệt hơn, đó là cái thế của người gia tăng. Thành ra đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là có những cái chúng ta sai lầm. Mà chẳng hạn như chúng ta biết rằng khi chúng ta muốn ngủ, muốn nghỉ là chúng ta phải buông thư cả cơ bắp và buông thư cả cái thức của mình, cái ý thức hay là cái sóng não. Lúc đó phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhưng mà mình đó, nghe nói khó ngủ, hơi bị bật đi thì dễ ngủ. Hay là khó ngủ, cái mình đem mình đọc sách hay mình nghe băng thì có khi nó vớt. Tại sao? Tức là lúc đó mình mệt quá rồi, cái mình đọc sách mỏi mắt, cái lát mình ngủ. Nhưng mình ngủ được một lát và bao bữa xong bắt đầu nó lại thức trở lại. Tại sao? Tại lúc đầu mình đọc những cái chuột sách nó chán quá. Nhưng mà mình nên nhớ là cho dù nó chán mà nó đi vào cái tàn thức của mình và nó vẫn tiếp tục nó làm việc ở trong đó. Đặc biệt là những cái sách nào nó quá hay, mình quá thích, hay là những cái nào mình không thích quá, mình chán quá, mình ghét quá, thì tự nhiên nó phải cố gắng nó tìm để nó mở ra. Giống như ngày xưa khi mình thấy là mình có những cái vấn đề khó khăn, những bài toán, những cái gì nó tìm ra giải đáp. Đó, mình ngồi mình bó chán, mình suy nghĩ đáng là những bài toán mình đi ngủ, thì cần đi tâm lúc mình đi ngủ thì nó phải tiếp tục nó làm việc. Và cái lực hấp dẫn, cái sự đồng tham trên tướng đồng khí trên tổng sự chia cảm diện cái năng lực của mình có đó, và sáng ra từ mình dậy thì mình thấy mình có giải đáp. Đó, thành ra cái não bộ của mình sẽ làm việc liên tục. Nếu như mình đã lỡ đưa cái information nó vào rồi, đưa nó vào ra trong đây, mình tiếp tục nó làm việc như vậy. Thành ra khi mình nghe ban giảng cũng vậy. Đó, do vậy mà chúng ta biết rằng tất cả những phương pháp đó chúng ta không nên thực tập. Chỉ có cái là chúng ta nên nằm theo dõi cái hơi thở của mình và chúng ta hít vào sâu cái bụng để làm gì? Một lần nữa là để cho cái kích hoạt, cái kích động nó không bị gần não bộ quá. Khi mình tập trung cái hơi thở của mình xuống bụng thì như vậy nó đi xa và nó đi stress, tức là nó lừa cái đầu mình đi, cái khoảng cách nó xa quá thì nó sẽ không tạo cái áp lực lên trên não bộ. Cái thứ hai nữa là lợi điểm là cái hơi thở của mình á, là lúc đầu khi mà nó mình còn dùng cái ý thức của mình đó thì nó còn bị ảnh hưởng bởi cái thần kinh giao cảm đi nha. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình thích thở rất đều đặn, khi mình bắt đầu hít thở một cách đều đặn rồi thì hai cái hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm nó sẽ cân bằng lại, thì ngay lập tức cái hệ thần kinh tự động nó nhảy vào nha. Thì lúc đó là chúng ta thấy cái lợi điểm của cái nhịp thở của mình, nhịp tim của mình là nó ra chúng ta có thể điều khiển được nó, nhưng mà tới cái mức độ là nó thôi thì sau đó là khi nó cân bằng thì cái hệ thần kinh tự động sẽ nhảy vào. Thành ra đó là cái mà chúng ta nên thực tập, là chúng ta phải tập và thư giãn nó ra. Đừng có đọc sách, đừng nghe băng, đừng niệm Phật, đừng xem TV nha, trước giờ ngủ ít nhất là một tiếng. Cái thứ hai nữa là chúng ta ngoại trừ khi mình trong tu viện thì chỗ mình ngồi thiền, chỗ mình đọc sách là cùng một cái giường, cùng một cái đơn. Nhưng mà ở bên ngoài cuộc đời của mình, nếu mình chưa có rèn luyện cái não bộ của mình thì mình đừng bao giờ leo lên giường mà đọc sách hay coi TV. Tại vì nó sẽ program, thấy không? Khi nó tới cái vị trí đó, ở ngay cái khoảng đó thì nó luôn luôn tiếp nhận thông tin ở bên ngoài, nó sẽ đi. Còn nó khi mình leo lên giường, mình dùng cái giường để mình đọc sách, mình coi TV hay là mình nghe nhạc gì đó, thì nó sẽ quen với như vậy. Và đến lúc mình rất là mình đi vào giấc ngủ nó không chịu. Từ khi mà mình điều chỉnh được nó, mình làm chủ được nó thì làm sao? Còn đại đa số mình cũng bị mắc cái bệnh đó. Rồi chẳng hạn như trở lại một lần nữa là nó quốc gia, thành ra nếu như mình thấy trong người mình mà hơi nóng nảy, hơi khó chịu, hơi bị bế tắc, thì mình tìm những cái nước, những cái thuốc uống cho nó mát da, không ngăn rét mát da, thì mình sẽ dễ dàng ngủ hơn. Bên cạnh đó thì nó có một loạt rất là nhiều những cái thuốc để tìm bất ngủ. Bên này mình có táo này, cái nhãn này, cái táo đỏ cũng được, cái quế cũng được, đậu xanh thì ta tìm đọc những người bị nóng da, cái lá bạch quả hay là cái hạt của bạch quả. Rồi quý vị biết ở đây cũng có rất nhiều cái cây dâu tầm ăn, dâu tầm ăn ta trồng ở ngoài đường cũng khá nhiều nha. Đó thì chúng ta có thể lấy cái lá đó về chúng ta nấu nước chúng ta uống. Rồi cái gì nữa, cái tơi lá dâu tầm ăn. Rồi một cái nữa là chúng ta tập xoa bóp cái vùng chân mày của chúng ta nha. Khi chúng ta lên giường đó thì chúng ta xoa bóp cái vùng chân mày này nha. Xoa bóp cái vùng chân mày này, rồi chúng ta xoa bóp cái vùng vuốt cái vùng tay chúng ta xuống, vuốt cái vùng cằm xuống. Rồi thì như vậy sau đó là chúng ta chỉ nằm theo dõi hay thở mà không có gì bác sĩ bảo tay chúng ta rồi không có gì. Bây giờ đầu con đã có hiện tượng thâm u bên tay phải, có lúc là bị có một phần quấn quanh đầu, nhất là lúc con tập trung quá. Thưa quý vị, cái này á nó là cái bệnh của thần kinh và của thận nha. Tức là khi mà mình làm việc nhiều quá, mình bị căng thẳng quá hay khi cái thận mình suy, thì mình sẽ nghe cái tiếng kêu này. Tê đi nó có khi nó có một cái trạng thái mạnh hơn được là mình bị hơi choáng váng và vertigo, dizziness, tức là mình thấy hơi say say. Đó thì các trường hợp nặng hơn là mình sẽ thấy như vậy. Các trường hợp thì nó sẽ bị ảnh hưởng thêm một phần nữa của anatomy, tức là trong cái lỗ tai của mình đó, trong cái lỗ tai của mình thì nó có mấy cái xương. Trong lỗ tai của mình đó thì nó sẽ có những cái xương như cái búa, những cái búa để nó gõ lên cái màng nhĩ này khi cái thần nó rung động. Thành ra khi mà cái thần kinh của chúng ta mà nó bị chèn ép, nó bị kích động hay là nó bị suy nhược thì nó sẽ tạo nên cái sự áp lực không đồng đều. Và chính vì vậy chúng ta thay vì nó rõ mạnh lên hay là nó nhả ra, tức là khi mà có cái tần số có áp lực thì nó sẽ rõ vào, khi không có thì nó nhả ra. Thì như vậy khi có cái không có cái tiếng động, có cái tiếng động chúng ta nghe, nếu không có thì chúng ta không nghe, phải không? Nhưng mà đây là do vì nó bị suy nhược, nó bị bế tắc. Thành ra đóng thì nó cũng đóng hẳn, mở cũng mở hẳn, thành ra nghe cũng không rõ, và luôn luôn mình cứ nghe cái ý ở trong đó. Thành ra cái này nó là cái bệnh giữa thần kinh bị suy nhược, bị bế tắc, và cái thần khí nó bị suy. Thì cái này mình có hai, có nhiều cách để trị, nhưng mà quý vị có thể thử. Thứ nhất là uống cái đậu đen xanh lòng, chúng ta đã giới thiệu hôm trước rồi. Cái thứ hai là mình sẽ tập xoa bóp cái vùng này, tức là há miệng ra nha. Há miệng ra thì ngay cái chỗ trước cái lỗ lõm của ta thì nó sẽ có cái lỗ lõm đó, và mình xem bên nào đau nhiều mình sẽ ấn bên đó. Có khi mình bị phù bên này, mình bị kêu bên này, nhưng mà bên này nó sẽ đau hơn, thì nếu vậy mình sẽ tác động hai bên, và bên nào đau nhiều thì mình sẽ ấn vào bên đó nhiều hơn. Đó thì đó là cái vùng thứ nhất nha, đó là cái vùng thứ nhất. Cái vùng thứ hai, cái vùng thứ hai là cái vùng từ cái thái dương này, cái vùng thứ hai là cái vùng từ cái thái dương này, thì chúng ta xem, tức là chúng ta hoặc là đẩy thẳng lên, hai là chúng ta đẩy xéo vào khoảng 45 độ, thử coi cái nào nó đau nhiều hơn thì chúng ta tác động cái góc độ đó. Từ cái lỗ họng của thái dương, từ cái lỗ họng của thái dương, chúng ta hoặc là đẩy thẳng lên, và để xéo vào 45 độ, xem cái hướng nào nó đau nhiều thì chúng ta tác động vào cái hướng đó. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ xem ở dưới cái Rồi còn cái cuối cùng là phải tập tĩnh tâm, thư giãn nó ra, buông nó ra, và để cho thần kinh nó được đừng có bị kích hoạt, đừng có bị kích động liên tục. Câu thứ hai, con đã cắt túi mật rồi, con có vẫn được cái phương pháp thanh lọc được không? Dạ thưa quý vị, vẫn được như thường. Tại vì cái này thì cũng đã có rất nhiều người cắt túi mật rồi, ha, cắt túi mật rồi, nhưng mà cái mục đích của túi mật chỉ là một cái nơi nó chứa mật thôi. Còn nếu mà cắt túi mật rồi thì có khi là nó vẫn đóng dọc theo cái đường ống. À, nó vẫn đóng theo dọc những cái đường ống của gan. Tại vì khi mà chúng ta ăn chất dầu chiên nhiều hay là khi chúng ta ăn tối trễ quá thì nó cũng sẽ bị bắt gốc, và thay vì nó có cái chỗ chứa thì nó sẽ chứa nhiều hơn. Bởi vì nó không có chỗ chứa thì nó sẽ đọng dọc theo các cái đường ống, và cái quá trình thanh lọc nó cũng giúp để thay phòng nã những cái đó. Câu kế tiếp, mong thầy giải thích giùm con hiện tượng một người vừa chết hơi thở mà hai con mắt không khép lại, và cụ này thọ gần 90 tuổi, anh sẽ trường khi đang đi chùa bị bắt thấp và đầu tiên hàng ngày ở nhà. Khi vào bệnh thì con cháu có mặt đầy đủ lo lắng chu đáo, con cũng biết được lúc ấy có một nhà sư đến gần lấy tay vuốt mắt để bóp vài lần thì hai con mắt mới khép lại, nhưng cũng chưa khép hẳn hoàn toàn. Theo như con nghe nói là bởi vì người bất tốt ít chất dạng hồn định tâm cháu thì gì đó, hoặc vì một người vừa mới bất nó giúp kéo hối tiếc thì gì đó mà không chịu ra đi. Nếu như vậy, công phu tu hành của bà cụ này tiêu tan hết từ tâm tử nghiệp và tâm sân hận sinh ra. Cái này không hẳn là tâm sân hận ha. Thì những như chúng ta biết rằng chúng ta có hai cái kích thích tử nghiệp và cái cần tử nghiệp. Thành ra những cái gì chúng ta thấy bên ngoài chưa chắc, thấy không? Những cái gì chúng ta thấy bên ngoài chưa chắc. Tức là lấy ví dụ như quý vị thấy có những cái trường hợp mà gia đình tổ chức đám rình đen đông đúc con cháu về, phải không? Thì nhìn bên ngoài ai cũng thấy là có phước, nhưng mà biết đâu ở trong thâm tâm người ta đang mong muốn để người ta tranh chấp gia tài, và ta có những cái mâu thuẫn tâm nội bộ mà khi mình chưa thoát ra khỏi cái thân của mình thì mình không thấy được. Nhưng mà khi mình thoát ra khỏi thân của mình thấy hết, mình nghe hết, và lúc đó mình không nói gì được, không làm gì được, không hiểu thì mình hết thì đó là cách duy nhất. Đó là một cái thứ hai nữa là có khi người thân về nhiều mà người ta lại dính mắt, người ta không đi được, tại vì không có ai thì người ta cũng không có ai đến thì người ta cũng lưu lý. Nhưng mà có nhiều người về thì người ta lại thấy như vậy, thì tự nhiên người ta có cái cảm giác người ta lưu lý, thành ra nó luôn luôn có hai mặt như vậy đó. Thành ra cái này thì chúng ta thấy là không hẳn bị sơ sẩy, cũng có thể bị lưu lý, bị vướng mắt, bị dính lại. Xin bạch thầy, trong quyển nghề tập số khỏe mạnh và thẩm thay phần 1 của thầy trang 17, thầy có việc gây chất ngọt hóa học sugar free là những phần tử trong những điều không nên làm. Thưa thầy, con đã và đang uống cà phê mỗi ngày những chất liệu hóa học từ hơn 20 năm qua. Con thầy hiện tại trong được biết những chất liệu hóa học có nên dùng hay không, nhất là những người đang mắc bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, cái này là một cái quan điểm phải khác biệt giữa Đông và Tây Y. Chúng ta biết rằng cái cơ thể chúng ta, cái nguồn năng lượng chủ yếu là gì? Là chất carbohydrate, tức là chất đường. Đó là cái nguồn điện chủ yếu để cung cấp cho cơ thể chúng ta làm việc. Thành ra các người bị tiểu đường không có nghĩa là người ta không cần chất đường, chỉ có cái là người ta phải cần cái chất đường đúng và cái quá trình chuyển hóa nó phải đúng. Nhưng mà bởi vì bây giờ chúng ta sử dụng đường tinh chế nhiều quá, bởi vì chúng ta sử dụng những cái loại thực phẩm tinh bột bị tinh chế nhiều quá, thành ra nó vào nó thải ra quá nhanh, đúng không? Và cơ thể của những người đó có thể người ta ăn không kỹ, có thể người ta ăn quá nhiều, có thể bị rối loạn nội tiết tố, và từ cái rối loạn nội tiết tố đó có thể cái nguyên nhân của nó, nguyên nhân xa là do cái thần kinh não bộ nó bị bế tắc, bị rối loạn thì nó làm rối loạn nội tiết tố, hay là cũng có thể do nó bị tổn thương những cái cơ quan trong gan, trong tĩnh mạch, trong đường ruột, và nó làm cho cái cơ quan trực tiếp sản xuất ra insulin nó bị tổn thương. Rồi nó còn thêm một cái nữa là cái cơ chế chuyển hóa, tức là khi mà nó đưa vào nó không đốt được hết thì thay vì nó sẽ tổng hợp lại thành ra cái glycogen để nó lưu trữ, bây giờ nó lại không nha. Thành ra nó có rất nhiều cái cơ chế, nhưng nói chung lại là cơ thể con người ta đều phải cần cái chất đều hết, chỉ có cái là mình đưa nó vào đúng và cái cách chuyển hóa của nó đúng. Còn bây giờ chúng ta sử dụng cái nguồn không đúng, cách chuyển hóa không đúng là chúng ta mới bị rối loạn. Mà nếu như chúng ta không điều chỉnh cái gốc và chúng ta điều chỉnh cái ngọn thì chúng ta có thể chỉnh sửa mãi. Nha. Thì cái cách điều trị của Tây Y là như vậy, chúng ta chỉ điều trị trên cái ngọn thôi. Bây giờ ta thấy rằng bệnh nhân đang có nhiều đường. Mà đường đó là gì? Đường đó là cái đường đi vào trong máu và cơ thể mình không sử dụng được. Thấy chưa? Cơ thể mình không sử dụng được. Thành ra bây giờ người ta không cho ăn đường, mà nếu không cho ăn đường thì lấy năng lượng đâu để nó làm việc, thì nó lại càng bị rối loạn hơn nữa. Người không những không cho ăn đường mà cho ăn đường giả, tức là cái hệ thần kinh của mình đã bị rối loạn, đã bị lừa rồi. Bây giờ mình lại càng lừa nó hơn nữa, tức là mình làm cho nó rối loạn, nó bế tắc hơn, thì mình lại cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn mãi. Và sau này thì chúng ta đi vào cái nghệ thuật ăn, chúng ta sẽ thấy cái 3-step confirmation, 3 bước để khẳng định xác định lẫn nhau cái quy luật của vũ trụ. Nhưng mà bây giờ mình không làm cái đó mà mình càng ngày càng bị rối loạn nhiều hơn. Mình sử dụng đồ giả nhiều quá, mùi giả, hương vị giả, chất liệu giả, thành đó cũng là một cái nguyên nhân mà nó làm cho cái hệ thần kinh mình rối loạn, nó mát tất. Cũng như là mình đi vẫn con đường tu tập nó không thành tựu được. Và tại vì mình không có đưa vào cái sự thật, mình toàn đưa những đồ giả thôi, thấy không? Thành ra ngay cả nói thật, tức là những người mà sợ mật, những cái chất đó là những cái để giữ nước và giữ chất đường. Thành ra cuối cùng thì người ta tránh, nhưng mà cuối cùng người ta là bị nhiều hơn nữa. Trong khi nếu mình sử dụng đường thiệt thì nó xài đồ thiệt, và sau đó là nó sẽ có thể nó điều chỉnh lại được. Còn mình xài đồ giả thì nó có bị lừa mãi, và cuối cùng nó càng ngày càng rối loạn. Thành ra nếu muốn uống thì nên uống đường thật. Chỉ có điều là chúng ta uống những, chúng ta sử dụng những cái đường nào còn càng nguyên vẹn, càng tự nhiên bao nhiêu càng tốt. Dĩ nhiên đừng có sử dụng cái đường tinh chế để mình tẩy. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu hạn chế luôn được càng tốt. Tại vì cà phê đã không nên mà thấy cái đường này nữa, thì cái nào nó cũng vậy, chúng ta nó được cái lợi, cái này nó bị cái hại khác. Thành ra bây giờ chúng ta bị nhiều cái bệnh. Cà phê nó chỉ giúp cho mình được có hai cái thôi. Thứ nhất, nó làm cho mình tỉnh táo, nó làm cho cái tim mạch của mình được kích thích mạnh hơn, nó làm cho mình được lợi tiểu, nó làm cho mình giảm ăn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ngược lại, tức là nếu chúng ta chỉ trừ khi nào chúng ta mệt mỏi quá thì chúng ta tạm dùng nó, nhưng mà dùng xong phải buông thì không được dính. Tại vì khi mà nó kích thích mình được như vậy thì nó sẽ làm cái tâm của mình bị đọt liên tục, phải không? Chúng ta mình nghĩ rằng khi nó đã kích thích, nó làm cái người hưng phấn và nó kích thích thần kinh mình như vậy, thì nếu mình sử dụng liên tục thì cái thần kinh của mình, não bộ của mình sẽ kích thích liên tục, thì như vậy nó sẽ tạo nên cái dao động liên tục và chúng ta sẽ bị khó tâm liên tục, chúng ta sẽ bị mất năng lượng liên tục. Đó, chúng ta không ổn định, không có ăn ổn được. Cái thứ hai nữa là nó giúp cho mình giảm cân, nó giúp cho mình giảm cân không ăn. Thì như vậy trong trường hợp những người mà sử dụng thức ăn nhiều quá, những người mà ăn nhiều quá, thì mình có thể tạm dùng nó để mình ức chế lại mình phải ăn nhiều, hay là mình uống nhiều quá mình dùng nó để mình lợi tiểu, mình có bớt nước ra. Nhưng mà nếu mình sử dụng một thời gian thì nó sẽ bị lạm dụng, là nó làm sao, nó làm cho cái hệ tiêu hóa của mình nó bị rối loạn và cái xương của mình bị sốt, bởi vì nó quá cao nó tống nước ra mà, thì nó sẽ quá tha hết tất cả những căn xương và nguyên rồi của mình. Thành ra mình sẽ bị có khả năng là mình sẽ bị thiếu chất B1, thiếu chất calcium, mình sẽ bị thiếu magie, mình sẽ bị thiếu những chất khoáng đó, mình sẽ bị sốc xưa. Thành ra cái lợi thì ít mà cái hại thì nhiều hơn. Câu kế tiếp, xin thầy chỉ cho con cách chữa bệnh bảy nến, có nên trung chú hay không? Thưa quý vị, cái bệnh bảy nến này nói riêng và các bệnh dị ứng, eczema, vân vân, thì chúng tôi đã theo là nó là cái bệnh của nội tạng chứ không phải là bệnh của ngoại vi, nó là bệnh của nội tạng ở bên trong. Và cái cơ quan bị ảnh hưởng nhiều nhất là gan, cái cơ quan bị ảnh hưởng chịu trách nhiệm của nó nhiều nhất là gan và thận, từ kế đó nó đưa vào máu. Cái điểm thứ hai nữa là do chúng ta bị căng thẳng, bị stress quá. Thành ra trước hết là chúng ta phải làm cái phương pháp thanh lọc. Thì chúng ta đã nói cái công dụng của thanh lọc, thứ nhất là nó đào thải bất độc tố ra, thứ hai là nó khai thông mấy cái kênh mạch của chúng ta, và cái thứ ba là nó cũng làm cho chúng ta thư giãn được, nhẹ nhàng bớt. Thì đó là cái bước đầu tiên phải làm. Bước kế tiếp thứ hai là chế độ ăn uống. Thì chế độ ăn uống của chúng ta là phải đơn giản, càng đơn giản bao nhiêu càng tốt đến nhiều, càng đơn giản bao nhiêu càng tốt đến nhiều. Hoặc thậm chí là chúng ta ăn cái này có thể nó là không cần sử dụng tới chất đạm, không sử dụng thịt cá trứng sữa bơ chi, và chúng ta chỉ thậm chí đậu chúng ta cũng hạn chế tối đa luôn. Chúng ta chỉ ăn tinh bột và rau củ, và rau củ này mình cũng nên luộc hay là mình nên xào sơ thôi, chứ là chúng ta không có chiên nhiều, chúng ta không có nấu lâu, chúng ta cũng không có cầm bài có nhiều, tức là chỉ một thứ này hai thứ thôi đó. Rồi đó là cái bước thứ hai trong cái chế độ ăn uống. Kế đến là chúng ta có thể sử dụng cái apple cider vinegar, cái táo đó, hay là nếu như chúng ta có thể uống những cái nước ở bên này thì nó khó kiếm, tức là quý vị có thể lên trên mạng đó mình kiếm một trong hai cây. Rồi cái cây đó là Sting cái này nó là cái tỏ nướng, cái ọt ti nha. Nên quý vị lên trên mạng thì sẽ thấy bên cho thì nó rất là nhiều, bên này thì chưa có điều kiện để tìm, cái này nó lọc ra lọc thận rất là hay đó. Còn nếu như chúng ta không có cái này thì chúng ta bắt đầu kiếm cây thứ ba là cái này cũng dễ kiếm nha, nhổ cái gốc lẫn rễ, rửa sạch lên, phơi khô nấu cà uống, bồ ăn đó. Rồi cái chất táo apple cider vinegar uống cũng đi ha, cũng đi thế nào. Rồi cái cuối cùng là như nãy nói rồi, là chúng ta phải tập thư giãn, tại vì cái stress nó làm cái này gia tăng rất là nhanh nha. Cái này quý vị còn nhớ cách đây năm ngoái năm kia cũng có một bệnh nhân đó, bệnh nhân rất là nặng mà chỉ bị stress và bị thấp mình ở trên. Được, cái này ta uống liều thấp thôi nha, uống liều thấp thôi. Không, chúng ta uống riêng. Chính thế này, khi mình thanh lọc có phải bỏ hết tất cả các loại thuốc tây mình đang uống không, như thuốc cao huyết áp, cao mỡ. Và thưa quý vị, cái này không những bỏ trong giai đoạn đó mà thậm chí mình còn có thể từ từ bỏ luôn được nha. Tại vì cái thứ nhất, cao mỡ không phải là cái bệnh cấp cứu, nó phải là cái bệnh cấp cứu, thành ra nó chẳng có ăn nhập gì hết, mà thậm chí cái thuốc cao mỡ đó nó chỉ có được khoảng chừng 3-40%, nhiều lắm 15% tác dụng thôi, chứ nó không có giảm được bao nhiêu cả. Nếu như mình tẩy rửa sạch sẽ, cái việc làm cái phương pháp tẩy rửa này, thì bảo đảm là sau đó quý vị sẽ bỏ luôn hết, không sử dụng thuốc nữa nữa. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng cái gì? Nha, chúng ta thứ nhất là trở lại là chúng ta sử dụng cái app của CyberVNG và chúng ta đã tìm được cái mở. Cái thứ hai là bột nghệ. À, bột nghệ. Bột nghệ chúng ta có thể uống 2 muỗng buổi tối, có thể là 2 muỗng buổi sáng nữa. Thì cái đó cũng vừa làm sạch cái mỡ trong máu, vừa lọc máu, vừa làm tăng cái miễn dịch của chúng ta, vừa phòng chống các cái tế bào tiền ung thư vân vân. Cái thứ ba nữa là chúng ta có cái rượu tỏi. À, cái rượu tỏi thì có người quen uống được, có người không quen thì sẽ thôi, thì cái đó tùy. Cái đó thì cái rượu tỏi thì nó vừa trị những cái cholesterol, cái mỡ, thì tim mạch, người ta hay miễn dịch vân vân. Cái thứ tư nữa là chúng ta có thể sử dụng cái hạt chia đều đặn. Và cái thứ năm nữa là cái việc biết cái ý á, ý là ý mỏi á, nha, cái đó thì có là winter sport á, nha, cái ý là cái này nhỏ bằng cái thấu mà cái tay chúng ta là mỏ xinh xanh dài dài á, nha. Đó. Thì cái lý đó là chúng ta đang về chúng ta cắt cái cùi đi, chúng ta chỉ gọt cái chỗ nào mà nó bị hư, bị sần sùi thôi, rửa sạch, xong mình bỏ nó ra, lấy hộp ra thôi, còn để cái tim lại, tức là để cái ruột lại thì bỏ nó một tim thôi. Rồi sau đó mình sắp lát mỏng, cùi để mình có thể xay được. Thì mình chia ra mỗi ngày chỉ cần khoảng 100 gram, mỗi ngày chỉ cần khoảng 100 gram. Xong rồi sáng sớm mình bỏ vô máy xay sinh tố, mình cho lên chừng nửa ly nước, nha, cho lên chừng nửa ly nước, tức là khoảng 150 ml chế, mình cho lên xay chút nhuyễn ra, rồi uống buổi sáng sớm, đó, uống buổi sáng sớm mỗi ngày ly như vậy, thì nó giúp vô cả cái mỡ trong máu, cả cái tiểu đường dễ dàng. Để luôn bỏ, đó, để luôn bỏ. Ha? Uống sống, khi mình sang sinh tố rồi đó.
Mình
uống sáng, nó biết rất nhiều cái bạn khác là chính là vì những khi mà cái mỡ nó tan đó, thì cái mặt nó thì mình sẽ co giãn, thì máu nó lưu thông nhiều hơn, thì thành ra oxy nó lên nhiều hơn, rồi nó có vitamin A, nó có beta carotene, nó có rất nhiều chất khoáng hơn, nó bị cho bạn không để cái vỏ nó có rất nhiều chất khoáng, còn những gì nó rất nhiều hơn đó. Không biết giờ khác, biết giờ mà cái lý bỏ thành vàng, lý Halloween là khác, lý bỏ xanh đó, lý hai da đó, nhiều lắm. Rồi quý vị có gì nữa, quý vị có cái đầu trắng mà mắt đen đó, cái đầu đó là cái bộ cho phổi, bộ cho thận đó, thì chúng ta hồng cái đó với cái tỏi cũng vậy, cái đó đặc biệt là khi mình hồng nó sẽ hết bụi. Nó khác với rượu tỏi thì mình râm nó nhòm sẵn này, khi mình hồng nó chín với tỏi, rồi 100 gram đậu, 100 gram tỏi, để nguyên vỏ, rửa sạch cho mình hồi hồng, cho nó nhừ hết, cho mình bớt cái vỏ ra, mình giúp mình thân đó, thì cũng vậy nó cũng giúp. Nhưng mà mấy cái cầu kỳ chỉ có cái đơn giản nhất mà chúng ta thấy hiệu quả cho đại đa số là cái bộ nghệ là thứ nhất, cái áp lực sai là viên là thứ hai, nha. Nó còn một cái nữa là phay mỡ, nha, phay mỡ, ăn tăng phay mỡ nó cũng giúp phay mỡ trắng cũng được, phay mỡ tím cũng được. Không bảo đảm, còn nếu mà khi nào mình cần đó thì bảo đảm với chàng đó, thành ra nó có rất nhiều thứ, thành ra cái việc không cần phải uống thuốc đó nha. Rồi cái huyết áp cũng vậy, chúng ta biết rằng cái huyết áp mình ra được, cái huyết áp mình ra cái thành mạch thì chúng ta bị mở nó lại, nó co cứng quá, thành ra nó mới tạo nên cái áp lực lên, hay là trong cơ thể chúng ta nó bị nghẽn. Nha, trong cơ thể chúng ta nó bị tắc nghẽn, thì bây giờ khi chúng ta thanh lọc, chúng ta khai thông nó mà thì uống huyết áp, uống huyết áp rồi nó cột huyết áp, nó có là xây tận sống mạch nữa. Thành ra sau khi mình thanh lọc xong là mình có thể có thể bỏ luôn thuốc luôn, nếu mà mình bắt đầu thanh lọc xong mình sử dụng những cái loại thuốc dự thảo như vậy. Thật ra những cái đó không phải là thuốc mà mình sử dụng vừa thức ăn và vừa thuốc, nha, vừa thức ăn vừa thuốc thì nó có rất nhiều thứ. Quý vị vào trong cái đó thì chúng ta thấy là như trong cuốn sách là có một cái list cũng rất nhiều, hầu như chúng ta có khoảng mấy chục cái thứ rau củ để điểm khác, nói một cái đó là giờ quý vị chỉ cần khi mà nào huyết áp mình nó lên rồi mình bắt đầu thấy cứng cổ gáy nó dần dần rồi mình chỉ cần ngồi yên, mình chỉ cần ngồi yên mình theo dõi cái hơi thở, mình hít thở xuống bụng thôi, hít vào đến 5, thở ra đến 10, và hơi thở ra gấp đôi hơi thở vào là tối thiểu, thì chỉ cần 5 phút là nó xuống tối thiểu là 10-20 mm điện hơi. Đó, quý vị chỉ làm như vậy, quý vị có thể được tối thiểu là 10-20 mm điện hơi. Rồi, còn nếu mà quý vị muốn nó mạnh hơn nữa thì chúng ta sẽ bấm cái huyệt ở đằng sau cái lỗ tai mình nha, đặc biệt là lỗ tai bên tay trái nha. Mình bấm cái huyệt ngay trên cái chỗ lõm của tai đây nha, ngay trên cái chỗ lõm này. Rồi cái thứ hai nữa là mình rờ cục sau cái lỗ tai trái, mình rờ là chỉ hai huyệt đó thôi, cái huyệt trên đỉnh lỗ tai và cái huyệt ở đằng sau cái lỗ lõm lỗ tai, và chỉ bên trái thôi thì huyết áp nó sẽ xuống. Mình có thể mình làm đều đặn mỗi ngày một lần hay hai lần, mình chỉ dây nó vô vài ba dây một phút thôi nha, thì như vậy nó không có làm giảm huyết áp. Thì thật ra cái bệnh huyết áp nó không có khó gì thế nào cả, tại vì mình bị căng thẳng, mình bị áp lực nhiều quá, thì còn nếu mình tập thở bụng lại thôi thì nó bắt đầu nó giảm rồi. Thì mình tập thanh lọc để nó tập khai thông. Nó còn một cái nữa là chúng ta chiều nay đã nói rồi, tức là chúng ta xoa cái lòng bàn tay của chúng ta. Khi mà chúng ta bị cao huyết áp thì chúng ta thấy là cái vùng mặt là giữa cái ngón thứ hai, ngón thứ ba ngang ngang toàn cái đường tâm đạo đó, và cái thứ hai nữa là giữa cái ngón nhẫn và ngón út, thì chúng ta cứ xoa hai cái vùng đó. Chúng ta xoa hai cái vùng đó, huyết áp nó sẽ xuống ở bên trái. Câu thứ hai, các loại thuốc ngừa bệnh có nên chích ngừa không, như glucose và các loại thuốc ngừa khác? Cái này thì thật ra đối với những người hay biết, tức là những người già, những người mà cái hệ miễn dịch nó yếu, thì chúng ta có thể nên chích. Nhưng mà đối với những người khỏe